các viên tịch của các vị đệ tử A-la-hán. Trong khi lưu ngụ tại động Chiên Trao, Ngài A-chan có thấy nhiều linh ảnh đặc biệt thích thú. Hầu như mỗi đêm, trong những giờ sớm, chư thiên từ nhiều cảnh giới khác nhau đến thăm viếng Ngài để nghe thuyết giảng. Đôi khi chỉ có một nhóm, nhưng có khi có hai hoặc ba nhóm đến trong một đêm, và Ngài giảng cho mỗi nhóm một thời pháp thú vị. Tùy theo khuynh hướng và mức độ thuần phục của họ, đôi khi cũng có những vị A-la-hán đến thăm Ngài để trao đổi những lời thăm hỏi. Thỉnh thoảng, các vị ấy cũng chỉ Ngài cách viên tịch. Có những vị viên tịch tại hang động này và những vị viên tịch ở những nơi khác. Các Ngài luôn có lời chỉ dạy. Những điểm chánh yếu sẽ được trình bày ở phần sau, và người viết xin người đọc lượng thứ về những khiếm khuyết chắc chắn có. Một vị A-la-hán, bất kể thuộc nhóm nào, là hạng người phi thường và tối thượng. Rất khó có được một vị A-la-hán xuất hiện trên thế gian. Ngài chỉ kém hơn Đức Phật. Đời sống của một vị A-la-hán khác xa với người thường. Đó là cuộc sống thấm nhuần giáo pháp và do giáo pháp bồi bổ nuôi dưỡng, mặc dù cơ thể không khác gì thân người thế gian. Tâm tuyệt đối trong sạch, làm mát mẻ cùng khắp cơ thể. Một vị A-la-hán nói với Ngài A-chan trong khi đến thăm. Sư là một trong những vị A-la-hán đã diệt trừ tận gốc rễ mọi mầm mống tái sanh trong tâm, và do đó đã không còn nguồn gốc để trở thành, đã chấm dứt vòng quanh sanh tử luân hồi và xứng đáng được thế gian lễ bái. Vì thế chúng tôi đến đây để tán dương mức thành tựu của sư, vốn rất hiếm hoi trong tam giới. Đó là mục tiêu mà phần đông muốn thành đạt, nhưng ít người chịu dấn thân trên đạo lộ. Người ta mong muốn được tình trạng an toàn bề ngoài, dưới hình thức cha mẹ hay thân bằng quyến thuộc, bao gồm sức khỏe của cơ thể vật chất, an toàn về mặt tài chánh vân vân. Nhưng rất hiếm ai nghĩ đến tình trạng an toàn bên trong chính cái tâm của mình. Dù số chúng sanh thiếu nhân của tình trạng an toàn thật sự này, vì họ xem thường tầm quan trọng của nó. Như vậy, có được một vị A-la-hán là một lợi ích lớn lao cho tam giới. Sư đã từng hỗ trợ rộng rãi những chúng sanh trong cảnh người và những cảnh vô hình. Vì sư thông thạo ngôn ngữ của tâm, đó là ngôn ngữ tối thượng trong tam giới. Mỗi vị Phật và nhiều vị A-la-hán sử dụng ngôn ngữ chung ý để giúp người khác, nhất là những chúng sanh vô hình. Ngôn ngữ này quả thật hữu dụng trong việc giao tiếp giữa tâm và tâm. Sau những lời dạy, phần lớn các vị A-la-hán đến thăm trình bày rõ cách các ngài nhập đại niết bàn. Vài vị viên tịch trong khi ngồi kiết già, những vị khác khi đi hay đứng. Phần nhiều các ngài nằm nghiêng mình bên tay phải hoặc ngồi kiết già. Chỉ rất ít vị nhập đại niết bàn trong tư thế đứng hay đi. Những vị nhập đại niết bàn trong khi ngồi nhẹ nhàng từ từ ngã mình xuống vào giây phút cuối cùng, ngừng mọi chức năng của thân. Đối với những vị viên tịch trong tư thế nằm thì rất khó theo dõi, vì hơi thở nhẹ dần càng lúc càng di tế hơn và trông giống như ngủ hơn là viên tịch. Có vị viên tịch trong tư thế đứng, hai tay để trước ngực, bàn tay phải đặt trên bàn tay trái, mắt nhắm. Sau một lúc, Ngài từ từ ngồi xuống và rồi nằm xuống. Cũng có vị đi tới đi lui kinh hành 6-7 vòng rồi từ từ nằm xuống. Điểm đặc biệt đáng được ghi nhận là cơ thể vật chất của những vị nhập đại niết bàn trong khi ngồi, đứng hay đi đều trông như không trọng lượng. Các ngài hạ mình nằm xuống một cách nhẹ nhàng như lông chim hơn là thân thể người. Tất cả những vị A-la-hán đứng trước ngài A-chan khoảng một thước và trình bày cách các ngài nhập đại niết bàn, viên tịch một cách bình thản rất oai nghiêm, không tỏ dấu hiệu gì đau khổ hay loạn động, giống như người thường trong dân gian. Câu chuyện về phương cách mà các vị cao siêu tối thượng này từ giả thế gian trần tục quả thật phi thường. Chính tại hang động này của núi Chiang Đào có ba vị A-la-hán nhập đại niết bàn. Hai vị trong tư thế nằm và vị thứ ba trong khi đi. Cả ba vị đó cũng cho thấy cách nhập đại niết bàn của mình sau khi giải thích lý do tại sao mình lại nhập đại niết bàn theo cách như vậy. Ngài A-chan nói có nhiều vị A-la-hán đã nhập đại niết bàn tại Thái Lan. Ngài chỉ nhớ có ba vị tại hang động của núi Chiang Đào thuộc tỉnh Chiang Mai. Hai vị ở thị trấn Lopburi, một ở động có tên là Tago và một vị khác ở sau núi dòng Prachang, một vùng ở Khao Dây trong thị trấn Nakhon Nayok và một vị khác nữa trong thị trấn Langpang tại tu viện Thakluang, quận Gokha. Còn nhiều vị khác nữa mà người viết không thể nhớ hết. Niết bàn. Từ Nirvana hay chính xác hơn, như ở phần trên có đề cập đến, Parinibbana, đại niết bàn, được dùng khi nói về chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác và chư vị A-la-hán. Những vị đã tận diệt mọi ô nhiễm, tức đã tuyệt đối loại trừ mọi mầm mống tái sanh trong tâm. Không thể dùng từ này cho sự từ trần của người thế gian phàm tục. Bởi vì các vị này chưa thoát ra khỏi dòng trói buộc của ô nhiễm. Khi lìa cõi này, người phàm tục còn phải tái sanh vào một cảnh giới khác, và khi lìa cảnh giới ấy, lại phải tái sanh vào một cảnh giới khác nữa, có thể tốt hơn hoặc xấu hơn, tùy theo nghiệp đã tạo. Một chúng sanh ở cảnh giới người có thể tái sanh vào cảnh giới thú vì chính cái nghiệp mà người ấy tích trữ giống loài thú hơn giống như người. Dù ở trong cảnh thú cũng có nhiều cấp bậc, nhiều loại, nhưng có thể nói rằng có nhiều đường về cảnh khổ hơn là đường vào cảnh người hay những cảnh vô hình cao thượng hơn cảnh người. Đó là vì bản chất tự nhiên của chúng sanh không được rèn luyện và không theo đạo. Thường nghiêng về những ảnh hưởng bất thiện, dùng có vẻ hấp dẫn hơn là những ảnh hưởng thiện. Vì lẽ ấy có nhiều thú tính hơn là tâm tính chúng sanh ở cảnh người và những chúng sanh vô hình ở cảnh giới cao hơn. Tất cả những chúng sanh ấy, dù là người thấp hơn hoặc cao hơn người, đều có một điểm giống nhau là nuôi dưỡng trong tâm của chính mình mầm mống tái sanh và trở thành. Và như thế tất cả đều tiếp tục một loạt những kiếp sống và chết. Và khi những vị này lìa đời thì không được gọi là nhập đại niết bàn, Parinibbana. Chỉ có những vị đã hoàn toàn thanh lọc tâm của mình trong khi còn cơ thể vật chất mới được gọi là nhập đại niết bàn khi thân của các ngài tan rã. Độc quyền, nhưng mọi người đều có thể thành tựu. Những vị mà tâm đã tuyệt đối trong sạch, hoàn toàn không dính mắc vào thân xác, tan rã ở giây phút cuối cùng, gọi là chết. Các ngài không còn dính mắc vào vật hay người nào nữa, bên ngoài hay bên trong, xa hay gần. Ra đi như vậy thật là giả từ ngũ uẩn một cách không luyến tiếc hay lo âu. Không ước nguyện sẽ đi đâu, không nghĩ sẽ hưởng quả lành hay quả dữ. Vào khoảnh khắc ấy, chỉ còn đặc tánh vững chắc và bất lay chuyển của tâm giải thoát, không còn thu lợi ích hay thua thiệt từ thế gian. Các ngài vượt ra ngoài thời gian và không gian, nghĩa là không còn bị thời gian và không gian giới hạn, không còn chút gì của thế gian làm ô nhiễm tâm, đó là Parinibbana, đại niết bàn của những vị đã tận diệt ô nhiễm, hoàn toàn tách rời khỏi điều kiện của thân, dù cho lúc còn sống hay vào lúc tan rã. Đó là độc quyền của những vị mà tâm đã tuyệt đối trong sạch mà cũng không thể có được nếu tâm chưa được thanh lọc hoàn toàn. Độc quyền này trái hẳn với những quyền lợi hay sở hữu bên ngoài mà người có quyền lực có thể dùng sức mạnh để chiếm đoạt, sở hữu và nói là làm như thế là đúng. Mà nó thuộc về tất cả những ai lưu tâm và dám tạo nguyên nhân dẫn đến sự thành tựu đó. Ngài A-chan được các vị A-la-hán tán dương và được mọi người khắp nơi trong nước tôn sùng lễ bái vì Ngài sống đúng với giáo pháp, chuyên cần tinh tấn đúng mức và do đó có thể chứng ngộ chân lý. Ngài đã đối xử đúng mức với cơ thể vật chất và không bao giờ để nó trở thành một gánh nặng. Tất cả những gì còn lại với Ngài là chân lý không thay đổi, không bị thời gian giới hạn. Hiệu quả chữa bệnh của giáo pháp. Trong khi lưu ngụ trong những vùng rừng sâu của tỉnh Chiang Mai, Ngài A-chan lâm bệnh nhiều lần. Nếu chỉ dựa vào thuốc và các y sĩ thông thường, ác Ngài đã viên tịch từ lâu. Và trong mọi trường hợp, Ngài thường gọi đó là thở bằng lỗ mũi của người khác. Ngài tự chữa lấy bằng cách áp dụng giáo pháp chữa bệnh cho mình mỗi khi lâm bệnh. Đó là lối thực hành thường xuyên của Ngài A-chan. Thích việc không phải phụ thuộc vào thuốc và các vị y sĩ thông thường, kể cả mãi về sau lúc tuổi già sức yếu. Một lần Ngài ở cùng với ba vị tỳ khưu trong một vùng rừng có nhiều bệnh sốt rét và một trong các vị ấy lâm bệnh. Vào lúc bấy giờ ở giữa vùng rừng tuyệt đối không có thuốc và như vậy không có gì để làm giảm suy chứng bệnh. Vị tỳ khưu ấy bị bệnh rất nặng và buổi sáng và buổi chiều Ngài A-chan đến thăm và dạy sư cách áp dụng giáo pháp đã chứng tỏ là có hiệu quả. Nhưng đối với vị sư ấy thì vô hiệu. Ý chí của sư không đủ dũng mãnh. Sư chịu đầu hàng những cơn sốt rét cho đến khi tự cơn sốt chấm dứt. Có thể Ngài A-chan khó chịu vì bẩm tánh yếu ớt ấy nên làm ra vẻ nghiêm khắc quở rầy vị sư. Sư được gọi là Maha, người có thể đọc tiếng Pali. Vậy kiến thức về kinh điển Pali sư để ở đâu? Tại sao không gọi nó về để cứu giúp sư? Quả thật sư đã hoang phí thì giờ và bao nhiêu công trình tu học để thành đạt chức vị Maha. Mục tiêu của việc học là để sử dụng vào những lúc khẩn thiết. Nhưng kiến thức của sư là loại kiến thức nào? Quả thật vô dụng khi thực hành. Sư sắp chết đến nơi và tất cả những kiến thức mà sư đã mất bao nhiêu thì giờ góp nhặt không thể gọi về để giúp sư. Vậy thì sư học để làm gì? Tôi không phải là một vị Maha. Cấp thấp nhất cũng không được, có tất cả 9 bậc. Tất cả những gì tôi có chỉ là 5 đề mục hành thiền mà Thầy Tế Độ đã dạy tôi trong ngày xuất gia.
Xem hình như sư càng học nhiều càng trở thành suy yếu, càng ít can đảm hơn một phụ nữ không được đi học.
Sư là đàn ông và sư cũng là Maha, tại sao sư lại ương hèn như thế? Trong lần ốm này, sư không làm gì để tỏ rằng mình là đàn ông và là một nhà sư. Hay tốt hơn, sư nên thay bộ y này ra và mặc vào y phục đàn bà. Khi đó, chứng bệnh này thấy sư là phụ nữ có thể sẽ thương hại mà nhẹ tay hơn. Mỗi lần đến đây, tôi đều thấy sư không bao giờ hành động như một người đàn ông mà lúc nào cũng âu sầu, phiền muộn. Vậy thì tu học trao dồi và phát triển tâm và cấp bậc Maha để làm gì? Ý nghĩa của vô thường là gì? Có phải để rên la than khóc, kêu mẹ trong lúc đau ốm không? Nếu giờ đây sư không thể chịu đau khổ ở mức độ này, chắc chắn đến lúc nguy kịch, sư sẽ bó tay quy hàng, chịu thua một cách tuyệt vọng. Khi thân này sắp tan rã, sư đã chịu thua từ đầu. Giờ đây còn hy vọng nào chứng ngộ khổ thánh đế? Người đã thoát khỏi đau khổ phải mạnh dạn đương đầu với diệu đế này. Khi nó đến với mình ở bất kỳ mức độ nào, sư đã thua trắng từ hiệp đầu, còn hy vọng nào nữa bây giờ? Nói tới đây, Ngài A-chan dừng một lúc và nhìn người bệnh. Lúc bấy giờ phản ứng với liều thuốc bằng những giọt lệ tuôn đầy mặt. Nhận ra lời nói của mình có thể quá mạnh, ngài dịu giọng nói. Nhưng tôi chắc chắn rằng sư sẽ sớm bình phục. Đêm hôm ấy, ngài có lẽ đã cho một toa thuốc mới, một loại thuốc êm dịu hơn cho bệnh nhân. Lúc bấy giờ tâm thần còn yếu, rồi sáng hôm sau và những ngày kế tiếp, ngài đổi phương pháp chữa trị. Ngài dịu giọng nói những lời an ủi như là một thầy thuốc khác hẳn. Lời nói trở nên dịu dàng, vui vẻ và hiền hòa như mẹ, tạo nên những ảnh hưởng mát mẻ cho tỳ khưu đó. Lúc bấy giờ đang hồi phục từ từ nhưng vững chắc. Phải nhiều tháng sau, vị tỳ khưu bệnh nhân mới hoàn toàn bình phục. Ngài A-chan lúc nào cũng có nhiều phương pháp để trị bệnh về cả tinh thần lẫn vật chất cho các đệ tử của mình. Ngài có khả năng áp dụng phương cách phù hợp và thay đổi mình để thích ứng với hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của Ngài. Đau khổ tinh thần và vật chất phải được quán niệm rồi buông xả. Trong những lúc đau đớn, nguy kịch hay có vấn đề khó khăn, Ngài A-chan tập trung tất cả năng lực của niệm và tuệ để giải quyết. Dù trong khi đau ốm hay lúc phải đương đầu với một cuộc phản công dữ dội của ô nhiễm tiềm tàng ẩn núp, niệm và tuệ đều được gọi đến ngày đêm để phá tan sự bế tắc. Lời giải sẽ được tìm ra, lối đi mù mịt trong đêm tối sẽ được rọi sáng, và một lần nữa không còn trở ngại trên đường đạo. Đó là kinh nghiệm của Ngài từ lúc ban sơ của pháp hành đến khi đạt đến thành tựu cuối cùng. Về sau, khi những vị thực hành dưới sự hướng dẫn của Ngài lâm bệnh, Ngài dạy kỹ thuật phản công đau khổ do cơn bệnh gây nên và dạy họ không nên hoàn toàn tùy thuộc vào thuốc men. Đó là kỹ thuật quán niệm các đau khổ ấy như biểu lộ của những hiện tượng thiên nhiên. Những đau khổ này, Ngài nói, biểu hiện rõ ràng cho ta thấy chân lý thâm diệu của khổ thánh đế. Chúng hiện ra cho ta quán niệm là tỳ khưu không nên còn là nạn nhân của những khổ đau như người thường không hiểu biết gì về giáo pháp. Từ những kinh nghiệm quá khứ, Ngài không bao giờ bỏ qua việc rút bài học từ những khổ đau của thân mỗi khi nó dọa gây khó khăn cho tâm. Chính trong những cơ hội này mà Ngài có thể cải tiến phương cách giải quyết vấn đề và tăng cường niệm và tuệ. Không bao giờ Ngài để cho sự đau đớn hay khổ sở tấn công mà không phản ứng trở lại. Vì trong những trường hợp như vậy, cần vận dụng mọi nguồn lực và sử dụng tất cả sức lực. Đồng thời, đây cũng là một kiểm tra, một cách đo khả năng của niệm và tuệ vào lúc bấy giờ, và là một lần diễn tập nhằm tiên đoán chính xác thành công hay thất bại vào giờ phút nguy ngập. Theo phương cách này, khuyết điểm nào cũng có thể sửa được với niệm và tuệ vững chắc tiến bộ, như chuẩn bị cho một cuộc chiến thực sự mang tính quyết định sẽ đến sớm hay muộn. Khi niệm và tuệ phát triển đầy đủ, hành giả sẽ không lo ngại về khổ thánh đế. Hoạt động kịp thời của niệm và tuệ giúp hành giả vững chắc giữa cơn dông tố của đau khổ, dẫn từ mọi phía liên tiếp hăm dọa sẽ quật hành giả tan ra từng mảnh. Nơi nương tựa và trú ẩn của hành giả giờ đây là niệm và tuệ của chính mình. Cái tự mình có thể vô hiệu hóa cơn thịnh nộ của bão táp và lược chính tất cả những hình thức biểu hiện của đau khổ thành ba đặc tính: vô thường, khổ và vô ngã. Do đó, hành giả bình thản không bị ảnh hưởng của những hiện tượng tự nhiên. Lúc thân tan rã là lúc sức hăm dọa của đau khổ lên đến cực độ, và chỉ có niệm và tuệ được phát triển đầy đủ mới có thể đương đầu với ảnh hưởng áp chế tàn bạo này. Đối với vị hành giả như vậy, vấn đề đã được giải quyết. Nếu chết, vị ấy chết thành người chiến thắng. Nếu sống, vị ấy hạnh phúc hơn. Vị ấy đã chiến đấu, mở đường đến trạng thái an toàn và có thể được gọi là bậc siêu nhân đã chinh phục. Không phải ai khác mà chính là ô nhiễm của mình. Chính vì lợi lạc to lớn này mà vì quán niệm đau khổ luôn được đề cao. Khả năng nội tâm và những lời dạy sôi nổi của Ngài. Ngài A-chan quả thực là một hình mẫu về cả cách thực hành bên ngoài, kham nhẫn, can đảm và hài lòng, mà không ai trong hàng đệ tử có thể sánh bằng, và khả năng bên trong có thể nhìn xa, nghe xa và thần giao cách cảm. Ngài có thể giao tiếp với chúng sanh vô hình của những cảnh giới khác nhau, thị, nghe và thông cảm với những chúng sanh từ xa đến gần. Khả năng thấy được tâm của người và thú quả thật phi thường, và Ngài có khả năng hồi nhớ suy nghĩ và thái độ mà chính các đệ tử đương sự đã quên từ lâu. Rất nhiều lần đầu tiên Ngài nhắc đến những suy nghĩ hay thái độ thì người được nghe không có phản ứng gì, vì chính vị ấy đã quên từ lâu rằng mình đã từng nuôi dưỡng suy nghĩ đó hay đã vượt qua được nhờ thái độ đó. Dưới sự hướng dẫn và rèn luyện của Ngài, vị đệ tử không cần ở trước mặt Ngài. Họ có thể ở đâu cách xa, nhưng đối với Ngài, không bao giờ có thể giữ bí mật những suy nghĩ của mình. Mỗi ý nghĩ hoang dại và không được kiểm soát chắc chắn là sẽ bị nhắc đến vào một lúc nào đó cùng những lời khuyên dạy. Nhưng những vị nào có những ý tưởng xấu xa trước mặt Ngài, dù trong giờ thuyết giảng hay thảo luận giáo pháp, cũng sẽ bị mắng nghiêm khắc ngay tại chỗ. Theo lời nhiều vị A-cha đệ tử của Ngài ở Chiang Mai, năng lực thần thông của Ngài quả thực phi thường và nhiều khi rất đáng sợ. Khả năng đọc được tâm người khác của Ngài đặc biệt đáng sợ vì ngay lúc thất niệm và cho suy nghĩ sai lầm nắm kiểm soát thì tức khắc bị cảnh báo hay quở rầy. Do đó, dưới sự hướng dẫn của Ngài, mỗi người đều phải nghiêm ngặt kiểm soát tâm vì không thể che đậy gì đối với cái tâm nhìn thấu tất cả của Ngài. Đôi khi những vị đệ tử của Ngài hiểu biết năng lực thần thông của Ngài, dù ở trong phòng riêng hay ở chùa xa hay bất cứ ở đâu cũng không giữ được khỏi sợ. Về sau, khi họ đến gặp Ngài, chính nỗi sợ ấy là đề tài của buổi thuyết giảng. Ngài giải thích rằng mọi sự trên thế gian, kể cả con người, không phải là sản phẩm hoàn hảo. Trước khi sử dụng được, phải trải qua nhiều quá trình khác nhau, đòi hỏi nỗ lực, sự khéo léo và hiểu biết. Bởi vì sư không hoàn hảo, nên cần sự hướng dẫn của một vị thầy và cần phải tu luyện, trau dồi và phát triển. Tại sao sư sợ bị thầy la rầy và chỉ ra lỗi của mình? Nếu vị thầy không la rầy như vậy thì sao? Chắc chắn sư sẽ nói rằng vị thầy chẳng khác gì và như vậy không xứng đáng là thầy. Cả hai đều cực đoan. Tất cả đều là tự quy phục đầu hàng cái tâm con khỉ, không ngừng nhảy lên nhảy xuống trên một cành cây mục và cuối cùng té xuống đất vì cành cây gãy. Sư muốn chọn điều nào, làm con khỉ hay bị thầy mắng, vì muốn cho mình phát triển, lựa chọn là ở sư. Sống như đã chết. Nhằm khuyến khích chư vị đệ tử nên chuyên cần tinh tấn và không nên sợ chết, đôi khi Ngài A-chan có những thời giảng rất dũng mãnh và sôi nổi. Ngài thuật lại cho nghe làm thế nào với ý chí cương quyết Ngài đã đối phó với cái chết không chút sợ hãi. Ngài nói, người mãi lo sợ, không chuyên cần tinh tấn và can đảm đương đầu với cái chết sẽ còn trở lại và chết vô số lần. Người không sợ chết sẽ có thể giảm bớt số lần chết hoặc chấm dứt luôn mọi cái chết, kể cả tái sanh và trở thành. Những người như thế sẽ không còn trở lại cuộc sống phải mang gánh nặng đau khổ như trong hiện tại. Tôi đã chứng nghiệm những khổ đau cùng cực vì tinh tấn và cương quyết và đã bất tỉnh 3 lần. Nhưng rồi tôi đã vượt qua tất cả để trở thành thầy của quý vị. Quý vị hãy tự hỏi mình đã tinh tấn đến mức độ nào để chấn chỉnh cơn sợ của quý vị. Quý vị đã bất tỉnh lần nào chưa mà sợ cái chết như vậy? Nếu không chết tạm thời, quý vị sẽ khó có thể nhận thức được mức độ huyền diệu của giáo pháp. tôi đã trải qua điều này. Ngài nói, vừa có ai tin hay không, nhờ đó mà tôi đã chứng ngộ giáo pháp và làm cho tôi không thể dạy quý vị thỏa thích trong tình trạng ăn no và ngủ kỹ với mục đích để cho ô nhiễm có thể sợ quý vị. Nếu quý vị mãi sống lợi dưỡng, ô nhiễm sẽ chế giễu rằng quý vị không thể làm nên trò trống gì ngoài việc sống cuộc sống người chết. Tiếng gầm của sư tử. Nhiều khi, một thời giảng như thế đôi khi làm cho một vị tỳ khưu đệ tử phản ứng không tốt, thầm than phiền rằng cố gắng như thế là quá đáng đối với vị ấy. Nếu phải bất tỉnh trước khi đạt được đến Niết Bàn, một vị tỳ khưu thầm nghĩ, thì tốt hơn là tôi ở lại đây trong thế gian này dù phải chịu khổ đau như thế nào. Những người khác cũng chịu đau khổ như vậy, tại sao tôi lại sợ? Chưa bao giờ nghe có ai bất tỉnh vì đau khổ này cả. Ai muốn đi Niết Bàn thì cứ tự do đi, nhưng tôi thì thích ở lại đây để chia sẻ đau khổ với người khác. Dù sao vẫn tốt hơn là phải ngửi thuốc mê để nhập Niết Bàn. Vài giây sau khi ý nghĩ hoang dại của vị tỳ khưu vừa trôi qua, thì thời giảng của Ngài A-chan bỗng nhiên thay đổi, cả trong đề tài và giọng nói. Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, tiếng nói của Ngài A-cha nổ lên như sấm, đáp lại một cách vô cùng nghiêm khắc như sau. Sư nghĩ rằng tôi đang nói dối hay sao? Nếu không tin lời tôi, tại sao lại không bỏ đi? Nếu thấy ở lại đây là vô ích, thì ở lại làm gì? Trước tiên là không ai mời sư tới đây. Sư tự ý đến, như vậy hãy tự ý ra đi. Giáo pháp của Đức Phật không phải để cho người trống rỗng như sư. Thật đáng hổ thẹn cho một người đang đắp y cà sa mà có ý nghĩ như thế. Người mang y cà sa được người ta ngưỡng nhìn lên như người có niềm tin nơi giáo pháp. Giờ đây sư nói ngược lại với con đường giải thoát mà Đức Phật đã tuyên ngôn. Sư có quyền tự do đi bất cứ đâu để tìm thỏa thích và giải khuây theo ý muốn. Nếu sau này sư chứng ngộ giáo pháp, xin thỉnh sư trở về đây dạy tôi. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ. Những gì tôi dạy sư và mọi người chỉ là sự thật. Rằng những ai muốn thoát ra khỏi dòng khổ đau phải không sợ chết. Sư không tin điều ấy và muốn chịu sanh tử trong thế gian đau khổ. Sư tha hồ làm vậy, nhưng tại sao lại đi ngược lại pháp, vốn là vị thầy thay thế Đức Phật? Sư tự mình làm cho mình trở thành kẻ thù của giáo pháp và gây trở ngại cho những ai vẫn còn muốn bước theo dấu chân Đức Phật. Như vậy, ngoài việc tự gây hại cho chính mình, ý nghĩ lầm lạc của sư còn làm tổn hại giáo pháp và nhiều người khác. Tôi nghĩ sư đến đây để phát triển mình và làm vẻ vang Phật giáo, không hề nghĩ rằng sư ôm ấp nuôi dưỡng ý tưởng lầm lạc như vậy. Giờ đây mới biết sư đang tự tiêu diệt mình và tiêu diệt Phật giáo. Nếu từ nay không cố gắng sửa đổi, sư sẽ tự chuốc lấy đau khổ cho mình và cho kẻ khác. Chúng ta được biết rằng trước khi thành đạo, Đức Phật phải chịu khổ đau cùng cực đến mức phải bất tỉnh 3 lần. Sư nghĩ là Đức Phật nói dối sao? Sư là một Phật tử và là một vị tỳ khưu thuộc Tăng Ca. Để làm gì nếu không tin vào giáo pháp và Đức Phật, người đã tuyên ngôn giáo pháp? Sư quả thật vô dụng, chỉ làm người bằng việc thở. Về mặt tinh thần, sư đang chịu đau khổ làm người sống như chết. Một thây ma có hình tướng con người mà chỉ vì sư có suy nghĩ sai lầm. Giờ đây, sư hãy thận trọng suy nghĩ và quyết định chọn đường nào lợi ích và an toàn cho chính sư. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi biết rằng không có con đường nào tốt hơn con đường mà tôi đã chọn. Đó cũng là con đường của Đức Phật và chư vị đệ tử A-la-hán. Tôi chỉ truyền dạy những gì mà chính tôi đã trực tiếp trải nghiệm. Được biết, trên đây là những lời dạy mạnh mẽ nhất và cũng là những lời cửa trách nghiêm khắc nhất của Ngài A-chan. tường thuật trên chỉ là phần cốt yếu của lời dạy này. Các đệ tử của Ngài đều vô cùng kinh sợ, rất sốc vì giọng nói và đề tài của lời mắng. Vị tỳ khưu là nguyên nhân của việc này lại càng sợ hơn tất cả mọi người và sớm nhận ra rằng với địa vị của mình, một tỳ khưu hành hạnh đầu đà thì suy nghĩ như vậy quả thật đáng ghê sợ. Trong tâm vị tỳ khưu đó không còn chút dấu vết ương ngạnh nào nữa, và đến đây giọng nói và lời giảng của Ngài A-cha thay đổi, đầu tiên là dịu dần rồi trở nên an ủi. Khi thời gian chấm dứt, hội trường giải tán, mọi người thì thầm với nhau, người này hỏi người kia ai đã làm cho Ngài nổi lên tiếng gầm của sư tử như vậy. Các vị chưa bao giờ nghe giọng nói như vậy trong các thời giảng, và quả quyết rằng dù là ai đi nữa thì người đó chắc chắn đã có suy nghĩ sai lầm vô cùng, đối nghịch trầm trọng với giáo pháp. Nếu không thì đề tài của bài giảng và giọng nói của Ngài ắt không bỗng nhiên thay đổi bất ngờ như vậy. Như thường lệ, chẳng bao lâu đã tìm được người mắc tội, vì người đó sẵn sàng nhận rằng chính mình đã ôm ấp tư tưởng bất thiện như vậy. Và bây giờ đã nhận ra điều đó nhờ lời mắng của Ngài A-chan, quả xứng đáng với lỗi của mình. Những vị tỳ khưu Thutanga dưới sự rèn luyện và hướng dẫn của Ngài A-chan luôn luôn sẵn sàng nhận lỗi, có khi coi đó là chuyện buồn cười, và cũng có lúc là cơ hội được nghe những bài giảng đạo đức để trau dồi tự kiểm soát.